Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, thứ Bảy, mùng 3 tháng 5, quý vị và các bạn sẽ theo dõi tin tức tôn giáo. Sau đó một thời sự sẽ gửi đến quý vị và các bạn một vài nhận xét về kết quả cuộc điều tra về việc đọc lời Chúa. Sau đó chương trình sẽ được tiếp tục với các đề mục chuyện tử tế, đọc sách, thánh mẫu học và cuối cùng phúc cầu nguyện. Giờ đây mở đầu chương trình, mời quý vị các bạn theo dõi tin tức tôn giáo với Đặng Thế Dũng. Tin Vatican. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã khuyến khích các giám mục Cuba tăng cường việc mục vụ ơn gọi linh mục và tu sĩ. Đồng thời, Ngài cầu mong giáo hội công giáo tại nước này có thể được sử dụng các phương tiện truyền thông xã hội. Đức Thánh Cha đã bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng ngày thứ Sáu vừa qua mùng 2 tháng 5 dành cho 16 giám mục thuộc 11 giáo phận tại Cuba, nhân dịp các vị kết thúc cuộc hành hương Roma, viếng mộ hai thánh tông đồ và thăm tòa thánh. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha đã ca ngợi sức sinh động của giáo hội tại Cuba và hăng say làm việc mục vụ, mặc dù có nhiều khó khăn và giới hạn. Các hoạt động đó đã góp phần củng cố tinh thần truyền giáo trong mọi cộng đoàn giáo hội Cuba. Đức Thánh Cha đã nói như sau: "Tôi mời gọi tất cả các cộng đoàn công giáo tại Cuba tiếp tục nỗ lực truyền giáo trong tinh thần táo bạo và quảng đại, mang ánh sáng Chúa Kitô cho mọi môi trường và mọi nơi." Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở các giám mục Cuba hãy làm sao để sự thăng tiến đời sống tinh thần luôn chiếm chỗ đứng trung tâm trong mọi khát vọng và dự án mục vụ. Vì chỉ từ kinh nghiệm bản thân về cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu Kitô và nhờ sự chuẩn bị chắc chắn về đạo lý được ăn rễ sâu trong cộng đoàn giáo hội, các tín hữu Kitô Cuba mới có thể là muối đất và là ánh sáng thế gian, và có thể thỏa mãn sự khao khát Thiên Chúa ngày càng rõ ràng nơi các đồng bào của mình. Cũng trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nhắc đến tầm quan trọng của các linh mục trong công tác truyền giáo. Ngài hy vọng, nhờ sự gia tăng ơn gọi và nhờ các biện pháp đúng đắn trong lĩnh vực này, giáo hội công giáo tại Cuba sớm có đủ số linh mục, cũng như có đủ thánh đường và các nơi thờ phượng để chu toàn sứ mạng hoàn toàn là mục vụ và thiêng liêng của mình. Đức Thánh Cha nói, cần tiếp tục thăng tiến một nền mục vụ ơn gọi đặc biệt, không sợ thúc giục các bạn trẻ theo chân Chúa Kitô là đứng duy nhất có thể thỏa mãn mọi khát vọng yêu thương và hạnh phúc của con người. Việc quan tâm săn sóc chủng viện phải chiếm chỗ đứng ưu tiên trong tâm hồn của giám mục và dành cho chủng viện những nhân sự và phương tiện vật chất tốt đẹp nhất của cộng đoàn giáo phận, đảm bảo cho các chúng sinh một sự huấn luyện tốt nhất về tu đức, trí thức và nhân bản, hầu có thể chu toàn sứ vụ linh mục mai ngày. Đức Thánh Cha không quên đề cao hoạt động gương mẫu của nhiều tu sĩ nam nữ tại Cuba, và Ngài khích lệ các giám mục nước này thăng tiến một từng lớp giáo dân dấn thân, ý thức về ơn gọi và sứ mạng của họ trong giáo hội và trong thế giới. Hãy giúp các giáo dân có cơ hội đọc và suy niệm cầu nguyện bằng lời Chúa, cũng như siêng năng lãnh nhận bí tích hòa giải và thánh thể. Đức Thánh Cha bày tỏ lo âu về tình trạng các gia đình ở Cuba với số ly dị và phá thai gia tăng, những khó khăn về kinh tế khiến nhiều người phải tìm đường di cư ra nước ngoài. Đức Thánh Cha nói với các giám mục Cuba rằng, tôi khuyến khích anh em gia tăng gấp đôi các nỗ lực giúp tất cả mọi người, nhất là người trẻ, hiểu rõ hơn và ngày càng cảm thấy được thu hút vì vẻ đẹp của các giá trị chân chính của hôn nhân và gia đình. Tin Roma, Đài Loan. Đức Hồng Y Pôn Sang của Đài Loan nói rằng, nhờ bệnh tật, Ngài khám phá ra tầm nhìn mới về truyền giáo. Đức Hồng Y Pôn Sang bị ung thư phổi từ giữa năm 2006, đã nói rằng, diễm phúc bị bệnh đã mở ra nhiều cửa ngõ và giúp Ngài giải thích đức tin Công giáo cho người ngoại đạo. Cựu Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đài Loan đã phát biểu với hãng tin UK mới đây tại Roma. Bởi vì sau khi được chẩn đoán mắc bệnh, tôi đã đọc kinh rồi lấy lại bình tĩnh và nghĩ rằng đây là thánh ý đặc biệt Thiên Chúa dành cho tôi. Ngài muốn giao cho tôi nhiệm vụ cuối cùng trong những ngày cuối đời. Đức Hồng Y sớm nhận ra nhiệm vụ đó là gì. Ngài nói, Chúa muốn tôi nói chuyện với người khác về đức tin Kitô giáo, vì nhiều người ngạc nhiên khi thấy tôi không sợ chết, và đối diện với cái chết tôi vẫn hết sức bình tĩnh, vì thế họ muốn nghe tôi nói. Từ tháng 5 năm 2007, Ngài đã có hơn 50 bài nói chuyện, mỗi lần Ngài nói với hơn 1.000 khán thính giả. Ngài đã thuyết trình tại 14 trường đại học, 8 nhà tù, 7 giáo phận và nhiều tổ chức trên khắp Đài Loan. Đức Hồng Y còn cho biết thêm như sau. Thỉnh thoảng các bài nói chuyện của tôi được phát trực tiếp trên truyền hình hoặc trên đài phát thanh và được báo chí ngoài đời đưa tin. Trong năm vừa qua, tôi đã giải thích đức tin Công giáo của chúng ta cho người ngoài Kitô giáo, nhiều hơn tôi đã làm trong 60 năm làm tu sĩ dòng tên. Vì trước khi mắc bệnh, tôi không thể nói chuyện trực tiếp với họ về đức tin của tôi, vì tôi không biết là họ có muốn nghe hay không. Giờ đây, Ngài được chính những người này mời vì họ muốn lắng nghe, họ muốn biết. Chẳng hạn như hôm ngày 5 tháng 2 năm 2008, hơn 100 chuyên gia về ung thư phổi đã mời Ngài, vì họ ngạc nhiên khi thấy Ngài có thể sống lâu như thế. Đức Hồng Y kể lại rằng, các chuyên gia đã hỏi Ngài, ngoài uống thuốc ra, Ngài còn dùng cách điều trị nào khác không? Tôi trả lời, một cách mà các ông không chú ý đến, đó là đức tin của tôi. Đức Hồng Y nói thêm, Ngài có một thông điệp đơn giản trong suốt cuộc thảo luận dài 3 giờ. Đó là đức tin của tôi, Kitô giáo, rất đơn giản. Chỉ có một từ, tình yêu, bởi vì Thiên Chúa là tình yêu và bản tính của Thiên Chúa là tình yêu bao la. Đức Hồng Y giải thích rằng, Ngài không sợ chết vì tôi biết sau khi chết tôi sẽ hưởng cuộc sống đời đời của Thiên Chúa. Một cuộc sống đầy tình thương bao la. Tiếp sau đây trong một thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi một vài kết quả cuộc điều tra về việc đọc Kinh Thánh nơi những người Công giáo.
Từ ngày 5 đến ngày 26 tháng 10 năm 2008 sắp tới đây, sẽ diễn ra tại Vatican khóa họp thông thường của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về chủ đề Lời Chúa trong đời sống và sứ mạng của Hội Thánh. Như một góp phần chuẩn bị cho khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục sắp tới, Liên hiệp Kinh Thánh Công giáo đã tổ chức một cuộc thăm dò tại 9 quốc gia là Hoa Kỳ, Anh Quốc, Hà Lan, Đức, Tây Ban Nha, Pháp, Italia, Ba Lan và Liên bang Nga về việc đọc Kinh Thánh nơi con người ngày nay. Theo những người phụ trách cuộc thăm dò nói trên, thì tổng cộng có khoảng gần 13.000 cuộc phỏng vấn đã được thực hiện. Hôm thứ Hai vừa qua, ngày 28 tháng 4, tại phòng báo chí của Tòa Thánh, đã có cuộc họp báo để phổ biến những kết quả sơ khởi của cuộc điều tra nói trên. Cuộc họp báo đã do ba vị sau đây hướng dẫn, Đức Tổng Giám mục Gianfranco Ravasi, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa, Đức cha Vincenzo Vaglia, Giám mục Giáo phận Terni và là Chủ tịch của Liên hiệp Kinh Thánh Công giáo, và Giáo sư Luca Diotalevi, Giáo sư môn xã hội học tại Đại học Roma, là người điều hành nhóm chuyên viên thực hiện các cuộc điều tra. Một thời sự hôm nay xin kể lại cho quý vị và các bạn vài kết quả của cuộc điều tra nói trên, dựa theo bài thuyết trình của Đức cha Vincenzo Paglia trong cuộc họp báo tại phòng báo chí Tòa Thánh sáng thứ Hai 28 tháng 4 vừa qua. Đức cha đã tổng kết những kết quả theo ba điểm sau đây. Thứ nhất, Kinh Thánh nuôi dưỡng đời sống Kitô của các tín hữu. Thứ hai, những chờ đợi của con người đối với Kinh Thánh. Thứ ba, một sự hăng say mới đối với Kinh Thánh. Thứ nhất, Kinh Thánh nuôi dưỡng đời sống Kitô của các tín hữu. Đức cha Vincenzo Paglia cho biết như sau. Những con số đầu tiên của cuộc điều tra xác nhận hoàn toàn trực giác mục vụ của Công đồng Vatican II khi khuyến khích các tín hữu hãy khám phá lại Kinh Thánh như là nguồn mạch đầu tiên cho đời sống thiêng liêng. Dù chỉ là những kết quả sơ khởi bán phần, nhưng các con số chứng minh rằng lời khuyến khích của Công đồng Vaticano II đã được lắng nghe nơi các cộng đồng Kitô. Mặc dù con đường thực hiện vẫn còn dài, còn nhiều điều cần phải làm hơn nữa. Việc đọc Kinh Thánh được khơi dậy khắp nơi, và ở đâu đọc Kinh Thánh, thì ở đó tín hữu được khích lệ quy tụ lại để giúp nhau hiểu rõ hơn Kinh Thánh. Việc đọc Kinh Thánh còn giúp cho sự gặp gỡ giữa những người đến từ những môi trường khác nhau và theo những nền văn hóa khác nhau. Nếu được tiếp nhận với thái độ sẵn sàng thiêng liêng, Kinh Thánh là con đường hữu hiệu nhất để gặp gỡ Chúa Giêsu và để sống cuộc gặp gỡ này như là một kinh nghiệm sống động và cụ thể của giáo hội, nhiệm thể của Chúa Kitô trong lịch sử. Hơn nữa, các con số còn xác nhận mối dây liên lạc giữa Kinh Thánh và bí tích Thánh Thể. Đức Cố Giáo Hoàng Gioan 23, khi còn là Hồng Y Giáo Chủ tại Venezia, trong bức thư mục vụ năm 1956, đã nhắc đến mối dây liên lạc này bằng một hình ảnh như sau. Kinh Thánh và Chén Thánh là Alpha và Omega, là khởi đầu và là cùng đích của trọn cả đời sống Kitô. Đa số những người được phỏng vấn đều xác nhận rằng việc cử hành Thánh Thể vào Chúa Nhật là nơi thông thường nhất để lắng nghe lời Chúa. Đây là bằng chứng cho sự thật sâu xa về tính cách trung tâm của việc cử hành thánh lễ ngày Chúa Nhật. Sự kiện này kêu gọi mọi tín hữu hãy chú ý đến các bài đọc Kinh Thánh trong phụng phụ lời Chúa, nhất là các giáo sĩ trong bài giảng lời Chúa. Chúng ta nhớ lại câu nói của văn sĩ người Ý, ông Carlo Bo, cách đây vài năm như sau. Bài giảng là sự hành hạ các tín hữu. Cuối cùng, các con số sơ khởi còn cho thấy vai trò của Kinh Thánh trong công cuộc đối thoại đại kết. Kinh Thánh vẫn là nơi hữu hiệu nhất để những người Kitô cùng đồng hành trên con đường tiến tới hiệp nhất. Người ta ghi nhận xuất hiện nhu cầu lắng nghe lời Chúa, cùng nhau phổ biến Kinh Thánh nơi các tín hữu. Không còn nhấn mạnh đến những khác biệt giữa các bộ Kinh Thánh thuộc về các truyền thống Kitô khác nhau. Điểm thứ hai, những chờ đợi đối với Kinh Thánh. Đức cha Vincenzo Paglia tổng kết cho chúng ta những kết quả của cuộc điều tra như sau. Các con số kết quả điều tra mang đến cho chúng ta vài bất ngờ. Bất ngờ đầu tiên là con người thời đại hôm nay chờ đợi nhiều điều nơi Kinh Thánh. Mọi người đều có thái độ tôn kính đối với Kinh Thánh, mặc dù có sự trần tục hóa nói chung và thái độ ít sẵn sàng chấp nhận kinh nghiệm tôn giáo và Kitô nói riêng. Đối với các người Kitô, cách chung Kinh Thánh có kích chứa lời Chúa, là sách được linh hứng và có khả năng trình bày ý nghĩa cuộc đời, có uy tín trội hơn những gì khác trong giáo hội. Đa số những người được hỏi đến đều cho rằng bản văn Kinh Thánh là điều khó hiểu, tuy vẫn còn sức thu hút của nó. Điều này gợi lên ý nghĩ rằng, người ta không nên đến với bản văn Kinh Thánh một cách hời hợt, hay với những thái độ ngây thơ và một chiều. Người ta lưu ý đến khía cạnh phức tạp của bản văn Kinh Thánh, và do đó cần những giải thích và cần có sự đồng hành với những kẻ hiểu biết Kinh Thánh hơn. Đến đây, chúng ta gặp phải một thách thức quan trọng, làm sao để đi từ sự thu hút ban đầu của Kinh Thánh, cả trong một xã hội trần tục hóa như xã hội chúng ta đang sống, để rồi làm sao cho Kinh Thánh trở thành lời Chúa, có sức mạnh hữu hiệu thay đổi con tim và đời sống. Đây là trách nhiệm của những ai rao giảng lời Chúa, đây là thách thức quan trọng. Và các tín hữu có bổn phận chứng minh bằng lời nói và bằng đời sống rằng những trang Kinh Thánh không phải là những trang sách đẹp và trừu tượng, nhưng ngược lại là những trang cụ thể và có thể áp dụng trong cuộc sống. Một bất ngờ khác nữa là việc lắng nghe lời Chúa trong Kinh Thánh có sức quy tụ. Quả thật, việc lắng nghe lời Chúa làm nên giáo hội. Các con số cho thấy rằng việc lắng nghe lời Chúa trong Kinh Thánh là phương thế đặc biệt cổ võ việc quy tụ thành nhóm, để sống cộng đoàn, để khám phá rõ ràng hơn ý nghĩa của việc thuộc về giáo hội. Kinh Thánh quả thật là quyển sách của giáo hội. mọi cá nhân chủ nghĩa làm cho Kinh Thánh bị nghèo đi. Cách đây 2 năm, Đức Benedicto XVI đã ngỏ lời với các bạn trẻ tại quảng trường Thánh Phêrô như sau. Kinh Thánh dẫn ta vào hiệp thông trong gia đình của Thiên Chúa. Người ta không thể tự mình đọc Kinh Thánh. Chắc rằng điều quan trọng luôn phải là đích thân đọc Kinh Thánh, trong đích thân đối thoại với Thiên Chúa. Đồng thời, cần đọc Kinh Thánh trong sự đồng hành với những ai cùng đi với chúng ta. Cuối cùng, điểm thứ 3, sự hăng say mới đối với Kinh Thánh. Đức cha Chủ tịch Liên hiệp Kinh Thánh Công giáo tổng kết những kết quả với những lời của Đức Benedicto XVI trong bài diễn văn cho các bạn trẻ như sau. Hãy đọc Kinh Thánh trong sự đích thân đối thoại với Chúa. Hãy đọc Kinh Thánh trong sự đồng hành với các bậc thầy có kinh nghiệm về đời sống đức tin. Hãy đọc Kinh Thánh trong sự đồng hành với giáo hội, trong sinh hoạt phụng vụ của giáo hội. Những biến cố Kinh Thánh được hiện diện lại. Trong giáo hội, Chúa ngỏ lời với chúng ta, để rồi từ từ, chúng ta càng ngày càng bước vào sâu xa hơn trong Kinh Thánh. Hôm nay, Thiên Chúa thật sự ngỏ lời với chúng ta trong Kinh Thánh. Trên con đường đến với Kinh Thánh, cần tránh 2 thái cực nguy hiểm. Một là thái độ đọc Kinh Thánh một cách cực đoan. Đây là thái độ của kẻ không cảm thấy an tâm, chỉ muốn dựa vào Kinh Thánh mà không hiểu gì về sự thực Kinh Thánh. Thái cực thứ 2 là thái cực quy cá nhân, quy tâm, làm cho đương sự chỉ nhìn thấy mình trong Kinh Thánh mà không thể mở rộng tâm hồn lắng nghe tiếng Chúa nói trong Kinh Thánh. Việc đọc Kinh Thánh cần trở thành một hành trình thiêng liêng dẫn đến việc cầu nguyện và hoán cải trên bình diện cá nhân cũng như trên bình diện giáo hội. Những kết quả của cuộc điều tra làm nổi bật nhu cầu khai mở những nghị lực mới nhằm thành lập những trường Kinh Thánh, những trường dạy đọc và lắng nghe Kinh Thánh, giúp có sự tiếp nhận thân quen với Kinh Thánh. Các con số cho thấy có ít người Kitô biết cầu nguyện với Kinh Thánh. Cần làm sống lại phương pháp truyền thống Lectio Divina, đọc và cầu nguyện với Kinh Thánh. Cần khơi dậy lòng mộ mến mới đối với Kinh Thánh. Mỗi người Kitô cần có một quyển Kinh Thánh riêng cho mình đọc và đem theo luôn bên cạnh. Rất ước mong sao cho Kinh Thánh trở thành quyển sách mang đến tương lai cho xã hội chúng ta, quyển sách giúp cho xã hội chúng ta mỗi ngày một gần hơn với con đường của Chúa. Điều bất ngờ nữa là đa số những người được phỏng vấn đều đồng thuận với việc giảng dạy Kinh Thánh nơi các trường học. Đây là dấu chỉ cho một thái độ sẵn sàng mới và đáng được quan tâm thực hiện. Đó là vài kết quả của cuộc điều tra về việc đọc Kinh Thánh nơi người Kitô do Liên hiệp Kinh Thánh Công giáo thực hiện nhân dịp Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Đời Chúa họp vào tháng 10 sắp tới đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp sau đây là một chuyện tử tế.
Sau 33 năm, cần một lời xin lỗi để khép lại cánh cửa của quá khứ. Đây là đề tài của chuyện tử tế tuần này của chúng tôi. Thưa quý vị, các bạn thân mến, cuộc rước đuốc Thế vận hội tại Sài Gòn ngày 29 tháng 4 vừa qua, dù có được dừng người Trung Quốc và cờ Trung Quốc làm cho hoành tráng đến đâu, cũng không thể khỏa lấp được nỗi buồn miên man nơi nhiều người Việt Nam mỗi độ 30 tháng 4 về. Sau 33 năm, vết thương vẫn còn rỉ máu. Làm thế nào để chữa lành vết thương ấy? Làm thế nào để có được điều thường được những người Cộng sản Việt Nam rêu rao, hòa giải dân tộc? Tác giả Nguyễn Bạch trong một bài viết có tựa đề Hòa giải bắt đầu bằng 2 tiếng xin lỗi, được đăng trên báo điện tử Thông Luận ngày 28 tháng 2 vừa qua, đã trông vào sự kiện chính phủ Úc chính thức xin lỗi người thổ dân, và nghĩ đến một giải pháp cho sự hòa giải thực sự tại Việt Nam. Chúng tôi mạn phép trích đọc trong chuyện tử tế tuần này, như một nhắn gửi đến những ai còn có chút lương tri, biết nhìn lại những lỗi lầm của mình và nói lên 2 tiếng xin lỗi. chúng tôi xin tạ lỗi về các luật lệ và chính sách của những quốc hội và chính phủ tiền nhiệm đã gây ra nhiều thống khổ, thương đau và mất mát lớn lao cho các công dân Úc của chúng ta. Chúng tôi đặc biệt xin lỗi về hành động cách ly các trẻ em bản địa ra khỏi gia đình, khỏi cộng đồng và đất nước của họ. Vì nỗi đau đớn, niềm thống khổ và sự tổn thương của thế hệ bị đánh cắp, của con cháu họ và gia đình bị bỏ lại của họ, chúng tôi xin lỗi. Chúng tôi gửi lời xin lỗi đến những người mẹ và người cha, người chị và người anh, đến những gia đình và cộng đồng bị ly tán. Buổi sáng ngày 13 tháng 2 năm 2008, có lẽ là thời điểm trọng đại không bao giờ quên trong lòng gần nửa triệu người bản địa sống tại Úc. Sau hàng chục năm từ chối, Thủ tướng Kevin Rudd của Úc đã chính thức tuyên bố xin lỗi đến những người dân bản địa vì những bất công mà họ phải gánh chịu hơn hai thế kỷ, kể từ khi người da trắng di dân đến Úc Châu. Bài diễn văn chỉ vỏn vẹn 361 chữ, với ba lần lặp lại từ xin lỗi. Ông Rudd đã làm rơi lệ hàng triệu người dân Úc, thổ dân da đen hay di dân da trắng, da vàng. Buổi lễ được cử hành vô cùng long trọng trong Quốc hội Liên bang tại Canberra, với sự chứng kiến của bốn cựu thủ tướng Úc và khoảng 100 quan khách dân bản địa được chính phủ mời về thủ đô. Tuy muộn màng, nhưng lời xin lỗi của Thủ tướng Úc được xem là khoảnh khắc quan trọng của lịch sử nước Úc. Nó đã chính thức khép lại quá khứ không tốt đẹp mấy của di dân da trắng trong 220 năm qua. Và nó đang mở ra một trang sử mới, một khung trời đầy hy vọng cho tiến trình hòa giải và đoàn kết cho quốc gia hiệp chủng này. Trên thế giới ngày nay, không thiếu gì các quốc gia cũng rất cần một tiến trình hòa giải và đoàn kết dân tộc như vậy, và cũng rất cần một lời tuyên bố tương tự, chính thức và chân thành, xin lỗi quốc dân của người cầm quyền, để sau đó khép lại một lần cho xong cánh cửa của quá khứ đầy tang thương, rạn nứt và mất mát. Và để rồi đứng chung ngước nhìn về tương lai của dân tộc. Việt Nam là một trong những quốc gia đó. Hơn 6 thập kỷ thống trị miền Bắc và sau 33 năm độc quyền cai trị trên toàn quốc, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã liên miên phạm hết sai lầm này sang sai lầm khác. Triều đại của họ là một chuỗi dài các chính sách cực kỳ tàn bạo, triệt hạ nhiều thế hệ con người, tiêu hao nhiều tiềm năng dân tộc, mà không một lời chính thức sám hối. Cải cách ruộng đất từ năm 1949 đến năm 1956. Vụ án nhân văn giai phẩm từ năm 1955 đến năm 1958. Vụ án xét lại chống đảng từ năm 1968 đến năm 1974. Vụ thảm sát một thân ở Huế hồi năm 1968. Kê biên tài sản đi vùng kinh tế mới từ năm 1975 đến năm 1978. Đánh đuổi người Hoa từ năm 1978 đến năm 1979. Cải tạo công thương nghiệp, cải tạo tư sản ngoại bảng từ năm 1979 đến năm 1981. Và nhất là chính sách học tập cải tạo từ năm 1975. Riêng về chính sách cải cách ruộng đất, một tác giả am tường là Nguyễn Minh Cần đã căn cứ vào thống kê chính thức của nhà nước Cộng sản Việt Nam, được đăng trong cuốn Lịch sử Kinh tế Việt Nam tập 2, cho biết rằng đã có đến 172.008 người bị đào tận gốc, chốc tận rễ, nghĩa là không bị bắn tại chỗ thì cũng bị lãnh án tù rồi chết trong nhà giam vì bị quy vào thành phần địa chủ và phú nông, là những người bị xếp vào loại kẻ thù của nhân dân. Bản thống kê chính thức nói trên còn cho biết thêm là trong số 172.008 người bị hại này, thì sau này người ta truy xét ra 123.266 người bị quy sai, tức là bị oan. Tính theo tỷ lệ là 71,66% bị giết oan. Một tác giả khác còn cho biết một chi tiết nội bộ kinh khủng hơn nữa. Cuộc cải cách ruộng đất tại Việt Nam được thực hiện rập khuôn chính sách cải cách ruộng đất tại Trung Cộng, và tỷ lệ địa chủ đã được chính Trung ương Đảng Cộng sản quy định trước là 5,68%. Nên các đoàn và đội cải cách ruộng đất đều cố truy bức để đôn tỷ lệ địa chủ lên 5%, như một quy định bắt buộc, bất kể trong vùng đấu tố có nhiều hay ít địa chủ và phu nông. Đó là chuyện ở miền Bắc. Còn ở miền Nam, khi tiếp thu Sài Gòn năm 1975, sổ sách người Cộng sản đã ghi chép cẩn thận đây là một thành phố có cơ sở vật chất kinh tế kỹ thuật lớn nhất miền Nam, tập trung hơn 80% năng lực sản xuất công nghiệp cả miền Nam. 38.000 cơ sở công nghiệp, tiểu công nghiệp lớn nhỏ, trong đó có 766 công ty và 8.548 cơ sở công nghiệp tư nhân. Tất cả là điều kiện cần và đủ để Sài Gòn đóng vai trò đầu tàu kinh tế cho cả nước, để miền Nam vực miền Bắc, đẩy cả nước trỗi dậy sau cuộc chiến tương tàn dai dẳng. Vậy mà, chỉ cần một thập kỷ kinh bang tế thế theo kiểu tiến nhanh tiến mạnh lên xã hội chủ nghĩa, với một loạt chính sách kinh tế chỉ huy đần độn tày trời như kê biên tài sản, vùng kinh tế mới, đánh tư sản mại bản, ngăn sông cấm chợ, vân vân và vân vân, thì Sài Gòn nhanh chóng khai phá sản, cả nước khánh kiệt và nhân dân phải ăn khoai và bó bo độn với cơm. Các chính sách cải tạo công thương nghiệp, cải tạo tư sản mại bản đã giết chết mọi động lực phát triển, triệt tiêu sản xuất mọi ngành. Các doanh nghiệp tư nhân bị khai tử vì bị cưỡng bức vào cái gọi là hợp tác xã, công tư hợp doanh. Tuy mang tên là hợp doanh, nhưng toàn bộ tài sản là của tư nhân, còn nhà nước thì chỉ đưa người ra làm quản lý, làm giám đốc, đa số là những cán bộ được đưa từ Bắc vô, những người chưa hề mó tay đến kinh tế thị trường. Riêng đối với cộng đồng người Hoa tại Việt Nam, năm 1978, trước nguy cơ chiến tranh Việt Hoa, Hà Nội cũng dựa vào chiêu bài cải tạo công thương nghiệp, cải tạo tư sản mại bản nói trên, để bắt giữ và tịch thu tài sản của nhiều người gốc Hoa giàu có với tội danh đầu cơ tích trữ, lũng đoạn thị trường. Những cơ sở kinh doanh thương mại hay sản xuất lớn của người Hoa đều bị quốc hữu hóa. Hàng trăm ngàn người Hoa từng sinh sống lâu đời trên nhiều tỉnh miền Bắc, nhiều nhất là Quảng Ninh, đã bị hù dọa o ép, phải lục tục kéo nhau đi xe lửa qua ngõ Lạng Sơn để trở về Trung Quốc. Còn những người Hoa sinh sống hài hòa lâu nay trên khắp các tỉnh miền Nam thì đã cùng chung số phận với hàng triệu người Việt khác, chịu không nổi chế độ tù đầy đàn áp Cộng sản, nên đã ào ạt tìm đường vượt biên bằng đường biển trong khoảng thời gian này. Sóng to gió lớn, hải tặc rình mò, bao nhiêu gia đình ly tán, bao nhiêu mất mát thương đau trên biển cả bao la. Cứ ba người ra đi, thì có một người không đến được bến bờ tự do. Trong số những thuyền nhân sống sót, có rất nhiều người còn giữ tấm lòng son. Sau gần 30 năm an cư lạc nghiệp, đã chất chiêu chung tiền góp sức, vượt hàng ngàn cây số và hàng ngàn trở ngại giấy tờ về lại đảo cũ, xin phép chính quyền địa phương dựng lên được hai bia đá tưởng niệm thuyền nhân tử nạn trên đường tìm tự do, một trên đảo Galon, Indonesia, một trên đảo Bidong, Malaysia. Vậy mà tháng 6 năm 2005, nhà nước Cộng sản Việt Nam đã dùng áp lực ngoại giao với các nước liên hệ trong ASEAN và đập thủng cả hai bia tưởng niệm. Nhật báo Jakarta Post Indonesia ngày 20 tháng 6 2005 đã loan tin chính chủ tịch nhà nước Cộng sản Việt Nam ông Trần Đức Lương đã đòi hỏi đập phá bia tưởng niệm thuyền nhân tử nạn trên đảo Galon và yêu cầu tổng thống Indonesia khẩn cấp làm việc đó. Quả thực, thời điểm xóa bỏ hận thù, khép lại quá khứ chưa đến. Cho dù hơn một thế hệ con người đã trôi qua, cho dù tập đoàn lãnh đạo Cộng sản Việt Nam ngoài miệng vẫn ra rã kêu gọi khúc ruột ngàn dặm phải hòa hợp và đoàn kết, và có lẽ trong nhóm đang cầm quyền tại Hà Nội không ai có đủ cái dũng khí, trí tuệ và thành tâm của một Kevin Rudd để thốt lên được hai tiếng xin lỗi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chúng tôi vừa trích đọc bài viết có tựa đề Hòa giải bắt đầu bằng hai tiếng xin lỗi của tác giả Nguyễn Mặc, đăng trên báo điện tử Thông Luận. Xin tạm ngưng chuyện tử tế tuần này tại đây. và hẹn gặp lại vào thứ Bảy tuần sau.
Và tiếp sau đây là một đọc sách. Và các bạn thân mến, một lần nữa, một đọc sách hôm nay mời quý vị và các bạn theo dõi đặc biệt những suy nghĩ của Đức cha Giuse Ngô Quang Kiệt, Tổng giám mục Hà Nội, về ý nghĩa lễ Thăng Thiên vào Chủ nhật ngày mai, mùng 4 tháng 5. Đức cha đã giải thích ý nghĩa của đoạn phúc âm theo Thánh Matthew chương 28 câu 16 đến câu 20. Đây là những lời nói cuối cùng của Chúa Giêsu trước khi từ giã trần gian về trời, nên có tầm quan trọng rất lớn. Chính vì thế, Chúa Giêsu triệu tập các môn đệ lên một ngọn núi cao. Trong Tin Mừng, những biến cố quan trọng bao giờ cũng diễn ra trên ngọn núi cao. Chúa ký kết giao ước với dân Do Thái trên núi. Chúa giảng bài giảng đầu tiên trên núi. Chúa biến hình trên núi. Chúa chịu chết trên núi. Và hôm nay, Chúa trao sứ điệp cuối cùng trên núi. Sứ điệp này thật quan trọng vì cho ta hiểu được định mệnh của con người, hiểu được sự thật về nước trời và hướng dẫn đời sống của ta trên trần gian. Chúa Giêsu nói, Thầy đã được trao cho toàn quyền trên trời dưới đất. Khi bị treo lên thánh giá, không một mảnh vải che thân, ai cũng nghĩ là Chúa Giêsu đã mất tất cả. Nhưng hôm nay khi về trời, Chúa Giêsu được tất cả. Trong hoang địa, Chúa Giêsu đã từ chối cơn cám dỗ thờ lại ma quỷ nhằm được lợi lộc trần gian. Thì nay, Đức Chúa Cha đem tất cả đặt dưới chân người. Là người đầu tiên về trời, Chúa Giêsu mở ra cho ta một chân trời hy vọng. Định mệnh con người không bị tàn lụi đi theo thân xác ở trần gian, nhưng chuyển nợ đến vô tận trên nước trời. Định mệnh con người không chìm trong nhục nhằn thống khổ, nhưng sẽ trỗi vượt trong vinh quang trên nước trời. Định mệnh con người không phải chịu giam cầm trong số phận xác đất vật hèn ngang hàng với cỏ cây súc vật, nhưng sẽ được nâng lên ngang hàng với các bậc thần thánh trên nước trời. Chúa Giêsu nói, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Theo quan niệm dân gian, ta thường phân chia trời với đất, trời cách xa đất ngàn trùng, đất chẳng bao giờ với được tới trời, trời chẳng bao giờ có thể cúi xuống tới đất. Nhưng với lời Chúa Giêsu hôm nay, ta thấy trời đất không cách xa nhau. Chúa Giêsu về trời nhưng vẫn ở bên cạnh ta mọi ngày mọi giờ cho đến tận thế. Chúa Giêsu không nói Chúa sẽ lên trời, nhưng Chúa thường nói người sẽ về cùng với Chúa Cha. Nước trời chính là sự sống trong Chúa Cha, trong sự hợp nhất với Chúa Thánh Thần. Nước trời chính là sự sống trong ba ngôi Thiên Chúa. Nước trời là được hưởng hạnh phúc trong tình yêu Thiên Chúa. Như thế nước trời là một trạng thái, chứ không phải là một nơi chốn. Ai sống trong tình yêu Thiên Chúa thì đã ở trong nước trời rồi. Chính vì không cách biệt mà trời và đất không đối lập nhau. Trời không tách rời đất. Đất không đối lập với trời. Nước trời phải được xây dựng ngay từ bây giờ trên mặt đất. Trái đất Chúa ban cho, để ta xây dựng thành nước trời. Đó là sứ mạng của người môn đệ. Đó là tiếp tục sứ mạng của Chúa Giêsu. Đó là sứ mạng của người môn đệ. Đó là tiếp tục sứ mạng của Chúa Giêsu. Xây dựng bằng cách nào? Thưa bằng dạy họ tuân giữ những điều Thầy đã truyền cho anh em. Nếu những điều Chúa Giêsu dạy đã được tóm tắt trong điều răn mới, Thầy truyền cho anh em một điều răn mới, là anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. điều răn mới này thay thế mọi điều răn cũ. Như thế sứ mạng của người môn đệ Chúa là sống yêu thương, là làm cho mọi người sống yêu thương. Trong khi mọi người biết mình yêu thương như nhau, như Chúa vẫn yêu thương, là nước trời hội thánh. Như thế sứ mạng của người môn đệ Chúa là sống yêu thương, là làm cho mọi người sống yêu thương. Khi mọi người biết yêu thương nhau như Chúa yêu thương ta, nước trời đã hiện đến. Nước trời đã hiện diện. Mừng lễ Chúa Giêsu về trời, ta hiểu rằng định mệnh của chúng ta thật cao quý vì không kết thúc ở trần gian mà còn tiếp tục trên nước trời. Ta hiểu rằng trời và đất không cách xa đối lập nhau, nhưng nước trời phải được xây dựng ngay từ bây giờ trên mặt đất, và trái đất Chúa ban cho để ta xây dựng thành nước trời. Ta hiểu rằng sứ mạng của ta phải nối tiếp sứ mạng của Chúa Giêsu sống yêu thương và làm cho mọi người sống trong yêu thương. Khi ta hoàn thành sứ mạng như Chúa Giêsu, ta sẽ được chung phần hạnh phúc với Chúa. Lạy Chúa, xin nâng lòng con lên khao khát những sự trên trời. Amen. Vừa rồi là những suy nghĩ của Đức cha Giuse Ngô Quang Kiệt, Tổng giám mục Hà Nội, về đoạn phúc âm của Chủ nhật ngày mai, lễ Chúa Thăng Thiên. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Giờ đây mời quý vị các bạn theo dõi Thánh Mẫu Học với Linh Tiến Khải.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, nếu lấy lại các ý niệm mà giới hiền nhân trong thời cựu ước đã đưa ra, như trình bày trong các lần trước, chúng ta có thể trực giác được phần nào cung cách mẹ Maria bước sâu vào trong các điều bí ẩn của Đức Giêsu con mẹ, đang lớn lên dưới cái nhìn hiền mẫu của mẹ. Các điều bí ẩn đó liên quan tới con người và sứ mệnh của Chúa Giêsu nói chung, và liên quan tới số mệnh phải đau khổ của người nói riêng. Mẹ Maria và cha Thánh Giuse mau chóng nhận ra rằng các ngài đang đứng trước những hiện tượng vượt quá khả năng hiểu biết tức thì của mình, vì Đức Giêsu là một bí ẩn thường hằng. Do đó, mẹ và cha Thánh ngạc nhiên về những lời tiên tri của cụ già Simeon khi dâng Chúa Giêsu trong đền thờ. Dịp lên Jerusalem để mừng lễ vượt qua, mẹ và cha Thánh cũng ngạc nhiên không hiểu câu Chúa Giêsu trả lời khi tìm lại được Chúa trong đền thờ sau 3 ngày lo lắng. Câu hỏi mẹ Maria đưa ra rất là nhân loại. Con ơi, sao con lại xử với cha mẹ như vậy? Con thấy không, cha con và mẹ đã phải đau đớn tìm con. Đó là một lời than van diễn tả sự đau đớn. Nhưng mẹ và cha Thánh đã không hiểu câu trả lời của Chúa Giêsu. Các biến cố trên đây hé mở cho thấy mẹ Maria và cha Thánh Giuse không hiểu hết và không hiểu ngay những gì liên quan tới con người và cuộc sống của Chúa Giêsu. Người con ấy cũng như sứ mệnh và cung cách hành xử của người cao vượt hơn mẹ Maria và cha Thánh Giuse. Vì thế mẹ và cha Thánh đã không thể ôm ấp và nắm bắt được người một cách trọn vẹn. Có một ánh quang nhiệm màu bay là lả chung quanh người. Khi đó, cũng giống như các hiền nhân suy niệm về các ẩn ngữ của sách Thánh, mẹ Maria ghi nhớ mọi sự trong lòng, kể cả những lời bây giờ mẹ không hiểu và suy đi nghĩ lại. Đối với những ai theo học trường của sự khôn ngoan, thật là điều bình thường khi phải gặp những lĩnh vực mà trí khôn loài người không thể hiểu và nắm bắt được. Thật thế, vì sự khôn ngoan bắt nguồn từ Thiên Chúa, nên nó cũng là một đại dương mênh mông vô tận như chính Thiên Chúa. Trên lộ trình học hiểu, con người phải biết chuẩn bị, sẵn sàng đối phó với các thử thách. Trong bước đầu của tiến trình học hỏi, sự khôn ngoan sẽ dẫn đưa họ qua các lối quanh co như viết trong chương 4 sách Huấn Ca. Vì ban đầu, khôn ngoan sẽ đồng hành với họ qua nẻo đường quanh co, giáng xuống trên họ hãi hùng run rẩy và dùng kỷ luật của mình mà tôi luyện bao lâu chưa tin tưởng được họ, rồi lại thử thách họ qua những phán quyết của mình. Sau đó khôn ngoan sẽ trở lại với họ trên con đường thẳng, khiến họ được vui mừng, và khôn ngoan mặc khải cho họ những bí nhiệm của mình. Theo truyền thống Luca, Đức Giêsu cũng mang các dáng vẻ của sự khôn ngoan. Trước con mình, Đức Maria là môn sinh của sự khôn ngoan nhập thể, ngoan ngoãn tín thác nơi giáo huấn của sự khôn ngoan, vì mẹ giữ gìn mọi sự trong lòng. Tuy là mẹ, nhưng Đức Maria cũng không được miễn trừ khỏi các thử thách mà sự khôn ngoan đưa ra với tất cả mọi môn sinh. Nếu mẹ đang ngạc nhiên khi nghe cụ già Simeon nói tiên tri về con mình, nếu mẹ đã đưa ra câu hỏi tại sao với con, thì chúng ta được phép kết luận như Công đồng Trung Vatican II đã viết. Mẹ cũng tiến tới trên con đường hành hương lòng tin. Do đó, không phải là điều bất kính khi giả thiết rằng nhiều lần cả mẹ Maria cũng như Thánh Gioan Tẩy Giả và các tông đồ cũng đã phải duyệt xét lại các chờ mong và các lược đồ của các vị đối với đấng cứu thế. Lý do cuối cùng giải thích diễm phúc của mẹ, đó là mẹ không coi con mình là cớ vấp phạm như nhiều người thời đó. Tuy nhiên, Chúa Giêsu là sự bí ẩn của các bí ẩn, vì người là một đấng cứu thế khổ đau. Mẹ Maria là mẹ của một người con chẳng bao lâu nữa sẽ bị bao trùm bởi bóng thập giá. Từ môi miệng của cụ già Simeon, mẹ có được loan báo đầu tiên liên quan tới sứ mệnh khổ đau mà Chúa Giêsu phải chu toàn. Thiên Chúa đã đặt cháu bé này làm duyên cớ cho nhiều người Israel phải vấp ngã hay được trỗi dậy. Cháu còn là dấu hiệu bị người đời chống báng, còn chính bà thì một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà. Theo nhiều nhà chú giải Kinh Thánh, câu Chúa Giêsu trả lời câu hỏi của mẹ Maria trong biến cố lạc trong đền thờ khi lên 12 tuổi, chắc hẳn là một lời tiên tri về mầu nhiệm phục sinh. Nhưng mẹ Maria và cha Thánh Giuse đã không hiểu lời tiên tri ấy. Tuy không hiểu, nhưng mẹ Maria cố gắng suy tư cả lời nói tối tăm này của con nữa. Riêng mẹ người thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng. Sau này khi công khai rao giảng tại Galilea, Chúa Giêsu sẽ báo trước 3 lần rằng người sẽ phải đau khổ, chết đi và sống lại vào ngày thứ 3. Một cách gián tiếp, Thánh sử Luca cho chúng ta biết rằng mẹ Maria chăm chú lắng nghe Đức Giêsu loan báo lời của Thiên Chúa. Ai lắng nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành là mẹ và anh em của Chúa. Kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa còn hạnh phúc hơn là người đã cho Chúa Giêsu bú mớm. Khi nghe các lời Chúa Giêsu nói liên quan tới cuộc khổ nạn và sự sống lại của người cũng như các môn đệ, mẹ Maria tự hỏi: từ kẻ chết sống lại có nghĩa là gì? Khi ghi nhớ tất cả những lời Chúa Giêsu báo trước đó, mẹ Maria hẳn đã nhìn vào sứ mệnh khổ đau của con với khả năng bắt nguồn từ lòng tin của cha ông. Thật ra trong Kinh Thánh Cựu Ước, đặc biệt trong các tác phẩm sáng tác sau này và trong Do Thái giáo đồng thời với Tân Ước, có nhiều văn bản cho thấy kiểu cách dân Do Thái đã dưỡng nuôi lòng tin của mình, đặc biệt trong những lúc bị thử thách khổ đau cá nhân hay tập thể. Trong những hoàn cảnh xem ra không có lối thoát đó, lòng tin của Israel hướng về quá khứ để nhớ lại các lần Thiên Chúa đã giải phóng cha ông họ vào các thời xa xưa, trong các thế hệ đã qua, ngay từ thuở đời đời. Biến cố đáng ghi nhớ nhất là cuộc xuất hành khỏi kiếp sống nô lệ bên Ai Cập, kiểu mẫu của tất cả các lần cứu thoát tiếp theo trong lịch sử của Israel, như viết trong sách Đệ Nhị Luật. Có lẽ các ngươi sẽ tự nhủ, những dân tộc ấy đông hơn ta, làm sao ta có thể trục xuất chúng được? Nhưng các ngươi đừng sợ chúng, các ngươi chỉ cần nhớ lại cách gia vê Thiên Chúa của các ngươi đã xử với Pharaon và toàn cõi Ai Cập. Gia vê Thiên Chúa của các ngươi đã dùng các thử thách lớn lao mắt các ngươi chưa từng thấy, đã dùng các dấu lạ điểm thiêng và giang cánh tay mạnh mẽ uy quyền để đưa các ngươi ra. Gia về Thiên Chúa của các ngươi sẽ xử như thế với mọi dân mà các ngươi sợ. Từ ký ức liên quan tới các sự kiện dân Do Thái bước sang ký ức liên quan tới các thế hệ cha ông, liên quan tới các nhân vật của lịch sử Israel. Thiên Chúa đã bắt các vị chịu nhiều thử thách, nhưng các vị đã được người cứu thoát và vinh danh. Đó là phần thưởng dành cho lòng tin kiên trì của các vị, như khẳng định trong Thánh Vịnh 22 là Thánh Vịnh Đức Giêsu đã dùng để cầu nguyện khi hấp hối trên thập giá. Cha ông chúng con đã tin tưởng nơi Chúa, các vị đã tin tưởng nơi Chúa và Chúa đã giải thoát các vị đã kêu lên Chúa và đã được cứu thoát. Khi tin tưởng nơi Chúa, các vị đã không phải thất vọng. Và sau đây là tên các vị mà dân Israel vẫn hằng ghi nhớ, như được ghi lại trong các sách khác nhau của Kinh Thánh, đặc biệt là sách Maccabee, sách Judita và thư gửi tín hữu Do Thái. Abel, Henoch và Noe, Abraham, Sarah, Isaac, Jacob, Giuse, Mose, Joshua, Gideon, Barak, Samson, Jephthê, Samuel, các ngôn sứ, Caleb, Pinchas, Elia, David, Daniel, Anania, Azaria, Misael. Khi suy niệm về các trang lịch sử liên quan tới các nhân vật kể trên, dân Israel thắp sáng lên trở lại ngọn lửa hy vọng nơi ơn cứu rỗi vĩnh viễn mà Thiên Chúa đã ban cho họ vào các thời sau hết. Các cuộc giải phóng Thiên Chúa đã thành toàn trong quá khứ đã là bảo chứng cho thấy Thiên Chúa sẽ viếng thăm và cứu chuộc dân người qua đấng cứu thế. Dòng chảy suy tư khôn ngoan này của Israel đã từ từ dọn đường cho lòng tin nơi sự phục sinh của Đức Giêsu như sự can thiệp vĩnh viễn của Thiên Chúa của Abraham, Isaac và Jacob, Thiên Chúa của các thế hệ cha ông. Nghĩa là Thiên Chúa, đấng đã ký kết giao ước với các tổ phụ Abraham, Isaac và Jacob, và cứu giúp họ bằng biết bao phương cách, cũng chính là Thiên Chúa, đấng đã giải thoát khỏi vương quốc sự chết. Đức Giêsu, đấng thánh, đấng công chính đã bị người gian ác đóng đinh trên thập giá, như Thánh Phêrô sẽ khẳng định trong các bài giảng sau ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Các tiền đề trên đây có thể giúp chúng ta hiểu được cách thế mẹ Maria sẽ suy tư về số phận khổ đau của Chúa Giêsu con mẹ. Như là con gái Sion đích thực, chắc chắn mẹ đã tích trữ trong lòng kho tàng và gia tài lòng tin do các thế hệ cha ông truyền lại và suy niệm trong lòng.
Trước khi kết thúc chương trình, mời quý vị và các bạn hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Liền sau khi chế độ cộng sản sụp đổ tại Đông Âu và Liên Xô, Ban Việt ngữ đài BBC đã nhận được một lá thư từ Việt Nam với nội dung nguyên văn như sau. Thưa chú Đỗ Văn, chú là một người lính lái tăng của quân đội nhân dân Việt Nam. Chú bảo dạng viết thư để xin nhờ chú giúp dùm cho một việc. Nhờ nghe đài BBC mà chúng cháu mới biết được những điều xảy ra ở các nước Đông Âu như Ba Lan, Bulgaria, Tiệp, Romania, và nhất là ở Liên Xô hồi năm ngoái. Chúng cháu thấy ở những nước đó sao mà các chế độ cộng sản sụp đổ quá dễ dàng khi nhân dân biểu tình đòi giải tán đảng và nhà nước, mà quân đội ở những nước đó chẳng làm gì hoặc có khi lại còn theo về phía nhân dân biểu tình như ở Romania và Liên Xô. Sau đó chúng cháu được học tập là Liên Xô và những nước cộng sản Đông Âu bị sụp đổ là vì họ mất cảnh giác để những phần tử phản động và tay sai đế quốc Mỹ len lỏi xâm nhập vào phá hoại. Nhưng rồi cháu và bạn bè cũng không tin lắm, cứ thắc mắc rằng quân đội của Liên Xô lớn mạnh như vậy mà đế quốc Mỹ lại có thể xâm nhập phá hoại đến nỗi theo chúng cả sao? Lại còn biết bao tai mắt nhân dân nữa. Như trong hàng ngũ quân đội nhân dân chúng cháu, ai mà ló ra tuyên truyền cho Mỹ hay Trung Quốc thì chúng cháu sẽ đập ngay. Vậy làm sao có thể tuyên truyền được? Thế rồi chúng cháu cũng lén lút hỏi nhau rằng, nếu có biểu tình của nhân dân như ở Liên Xô và các nước Đông Âu mà chúng cháu phải đi dẹp, thì chúng cháu có bắn vào họ và hút tăng như ở Trung Quốc không? Cháu và anh em đồng đội đều lo ngại, mong điều đó đừng bao giờ xảy ra, vì chúng cháu không thể bắn vào nhân dân hay hút tăng vào họ được. Nếu lúc đó thủ trưởng và cấp chỉ huy có thúc bách lắm, thì chúng cháu nhất định chỉ bắn chết lên, để không ai trúng đạn và cho xe tăng tiến chậm để dân chúng biểu tình có thể tránh kịp. Nhưng nếu là học sinh biểu tình như ở Trung Quốc, thì chúng cháu chưa nhất trí được là sẽ hành động như thế nào. Có lẽ lúc đó anh em sẽ phải cãi cọ với nhau thôi. Mới đây chúng cháu lại được học tập là phải tuyệt đối trung thành với đảng và hiếu với nhân dân. Phải sẵn sàng hy sinh để bảo vệ đảng và nhà nước. Phải cảnh giác trước mọi âm mưu lật đổ chính quyền vô sản của bè lũ phản động Tây Sơn của đế quốc. Nhưng chúng cháu cứ bị dao động chao đảo là bọn đó sao mà ghê gớm đến thế được. Nếu họ là Tây Sơn đế quốc thì nói gì nhân dân và bộ đội chúng cháu cũng không nghe đâu. Chúng cháu hiện nay cũng hoang mang chao đảo lắm. Cứ nói chống đế quốc mà rồi những người có chức có quyền hiện nay thụ hưởng như đế quốc. Họ là những người trong đảng mà nay đều có nhà cao cửa rộng, đi ô tô máy lạnh, ăn xài lãng phí, dâm mô hủ hóa đủ cả. Còn nhân dân và bộ đội chúng cháu sống thiếu thốn cơ cực lắm, chú Đỗ Văn ơi. Bây giờ những người giàu có nước ngoài kéo vào cùng với các cán bộ cấp cao chiếm hết bao nhiêu nhà cao đẹp, tổ chức buôn lậu, dập dìu ăn chơi, rượu ngon, gái đẹp. Chú cứ đọc báo Tuổi Trẻ cũng thấy là mỗi buổi tối, họ ăn chơi cả chục triệu đồng, bằng cả một gia tài mà nhiều người ao ước. Chúng cháu nghĩ đến hàng ngũ bộ đội chúng cháu đã hy sinh để bảo vệ đất nước và đem lại hạnh phúc cho nhân dân. Mà nay đất nước thì người nước ngoài, nhất là người Tàu, kéo vào chiếm hết quyền lợi. Chỉ những người có chức có quyền và bọn buôn lậu móc ngoặc là sống tuyệt đối giàu sang sung sướng. Còn đại đa số nhân dân đói khổ. Ngay ở Sài Gòn mà có người phải ăn cháo với rau, đau ốm không có thuốc mà uống. Như vậy, nếu nhân dân có đòi biểu tình để đòi đổi mới, mà bảo bộ đội chúng cháu bắn súng vào họ, thì chúng cháu hạ quyết tâm là không khi nào bắn như vậy. Nếu các cấp lớn trong nhà nước và quân đội không bỏ thói tham mô, không sống tiết kiệm và trong sạch, không lo cho nhân dân thoát khỏi nghèo đói, thì làm sao bảo chúng cháu là dạy dục hy sinh bảo vệ cho họ? Nếu nhân dân đấu tranh đòi đổi mới và trong sạch hóa quần máy nhà nước, cho những cán bộ tham nhũng quá giàu có nghỉ việc và lấy lại bớt những tài sản quá lớn mà họ đã chiếm đoạt được. Chúng cháu chỉ xin đồng bào từ nay đừng gọi chúng cháu là bộ đội Việt Cộng nữa, vì chữ Việt Cộng trước đây là một điều tự hào, còn nay nhân dân cứ gọi là bọn Việt Cộng, tụi Việt Cộng, với sự khinh ghét là những người dối trá, tham nhũng, độc ác. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, xin giúp dùng cho một việc, nhưng kỳ thực người lính lái tăng trên đây có lẽ không cần phải được giúp đỡ và góp ý nữa. Anh vẫn còn có đủ tự trọng để không còn tự hào về một danh xưng vốn chỉ gợi lên dối trá, tham nhũng, độc ác. Anh vẫn còn có một lương tâm bén nhạy để phân biệt được chân giả, thiện ác. Anh vẫn còn biết rằng có tất cả nhưng mất nhân cách là mất tất cả. Và nhất là anh vẫn còn đủ nhân tính và tình người để không hành động như một cái máy, hay tệ hơn như một thú vật đối với người đồng loại của mình, hoặc như một kẻ thù đối với người đồng bào ruột thịt của mình. Trong một xã hội mà mới đây tiến sĩ Hà Sĩ Phu gọi là đang bị liệt khùng nhân cách, người bộ đội lấy tăng trên đây quả đáng là ngọn đuốc chiếu sáng cho những kẻ vì quyền lợi chức quyền mà bóp nghẹt tiếng nói của lương tâm và chà đạp phẩm giá của người khác. Lạy Chúa, Chúa đã tạo dựng mỗi người theo và giống hình ảnh của Chúa. xin cho hình ảnh của Chúa luôn được sáng ngời trong lương tâm của mọi người, và xin cho chúng con luôn có được ánh mắt trong sáng để nhận ra hình ảnh ấy nơi mỗi người.
Con người đâu chỉ là xác thân, con người đâu chỉ tìm miếng ăn, đâu chỉ là vật chất phôi phai như phù vân. Nhưng con người còn là hồng ân, sự sống linh thiêng, sự sống triền miên muôn đời bất diệt, tồn tại trong Thiên Chúa đấng sáng tạo nên. Con người đẹp tươi giống hình ảnh người. Đời con là một khát khao mơ về tuyệt đối, Chúa ơi, trần gian mọi sự đều rõ ràng, bao hoang mang, bao thôn thức ngập tràn. Chúa đã dừng nên con cho Chúa, nên lòng con khắc khoải khôn nguôi, cho tới khi nghỉ yên trong Chúa. Chỉ là thế nhân, con người đâu chỉ là tấm thân, trong cuộc trần sẽ biến tan đi theo thời gian. Nhưng con người còn.
Chương trình phát thanh kế tiếp của chúng tôi sẽ vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay, trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.